Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là bài học Thông Điệp Cựu Ước. Kính thưa quý thính giả, bài học Thông Điệp Cựu Ước hôm nay đến bài thứ 82, Lời Bảo Đảm Của Chúa. Theo Sáng Thế Ký chương 46, từ câu 1 đến câu 7 và từ câu 26 đến câu 34. Khi biết chắc chắn Joseph còn sống, Jacob đã quyết định đi xuống Ai Cập để thăm. Đây lại là một giai đoạn mới trong cuộc đời của Jacob. Với hiểu biết giới hạn, có lẽ ông có nhiều lý do để lo sợ khi phải di chuyển cả gia đình đến Ai Cập. Nhưng trong ơn thần hữu của Đức Chúa Trời, Ngài đã chuẩn bị, đã sắm sẵn mọi sự cho Gia-cốp và đại gia đình của ông. Joseph ý thức điều đó rất rõ và đã nhiều lần nhắc với các anh rằng chính Đức Chúa Trời đang hành động và đang thực hiện chương trình lâu dài của Ngài. Ông nói, vì để giữ gìn sự sống các anh, nên Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước, đặng làm cho các anh còn nối dòng trên mặt đất. Trong phần Kinh Thánh hôm nay, Đức Chúa Trời phán hứa cho Gia-cốp những lời bảo đảm và tỏ cho ông biết ý định của Ngài đối với dòng dõi của ông. Xin quý thính giả cùng xem Sáng Thế Ký chương 46, từ câu 1 đến câu 7 và từ câu 26 đến câu 34. Israel ra đi, đem theo các tài vật mình, đến Beersheba, người bày của lễ dâng cho Đức Chúa Trời của Isaac cha mình. Trong một sự hiện thấy ban đêm kia, Đức Chúa Trời có phán cùng Israel rằng: "Hỡi Gia-cốp, Gia-cốp." Israel đáp rằng: "Có tôi đây." Đức Chúa Trời phán: "Ta là Đức Chúa Trời của cha ngươi, hãy xuống Ai Cập tôi đừng sợ chi, vì tại đó ta sẽ làm cho ngươi thành một nước lớn. Chánh ta sẽ xuống đến đó với ngươi, và chánh ta cũng sẽ dẫn ngươi về chẳng sai. Joseph sẽ vuốt mắt ngươi nhắm lại." Từ Beersheba, Gia-cốp khởi đi, các con trai Israel để Gia-cốp cha mình cùng các vợ và con mình lên xe cộ của Pharaon đã sai đến rước những người đó. Chúng cũng đem theo các súc vật và của cải mình đã gây dựng tại xứ Canaan mà đi đến xứ Egypto. Vậy Gia-cốp cùng cả nhà người, nào các con trai, nào các cháu trai, nào các con gái, nào các cháu gái, thảy đều xuống xứ Egypto. Các người đi đến xứ Egypto với Gia-cốp, tức là các người do nơi Gia-cốp sanh, nếu không kể các nàng dâu, thì hết thảy là 66 người. Con của Joseph đã sanh tại Egypto được 2. Vậy, các người thuộc về nhà Gia-cốp đi đến Egypto, cộng hết thảy là 70 người. Gia-cốp sai Giu-đa đi đến trước, đặng xin Joseph đưa mình vào bờ cõi Gô-sen. Vậy, họ đều vào xứ Gô-sen. Joseph thắng xe đi lên Gô-sen, đón Israel cha mình. Người ra mắt cha, ôm choàng lấy người và khóc một hồi lâu. Israel nói cùng Joseph rằng: "Chớ chi cho cha chết bây giờ đi, vì cha đã thấy được mặt con và biết con vẫn còn sống." Đoạn Joseph nói cùng anh em và người nhà cha mình rằng: "Tôi sẽ lên trước tâu cho Pharaon thay rằng anh em và cả nhà cha tôi ở xứ Canaan đã đến cùng tôi. Họ vốn làm nghề chăn chiên, nuôi bầy súc vật, có dẫn theo hết bầy chiên, bò và các tài vật của mình. Và khi Pharaon truyền gọi anh em mà hỏi rằng: các ngươi làm nghề chi? Thì hãy tâu rằng: kẻ tôi tớ Chúa cùng tổ phụ chúng tôi vẫn làm nghề nuôi súc vật từ thuở còn nhỏ cho đến giờ. Ấy, hầu cho anh em đặng ở lại xứ Gô-sen, vì dân Ai-díp-tô có tánh gớm ghê hết thảy kẻ chăn chiên lắm." Các câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất: Gia-cốp và cả đại gia đình của ông xuống Ai Cập ứng nghiệm lời hứa nào cho Abraham? Xin xem Sáng Thế Ký chương 12, câu 2 đến câu 3 và Xuất Ai-díp-tô Ký chương 1, câu 7. Điều này giúp ta có thái độ nào đối với những lời Chúa hứa trong Kinh Thánh? Câu hỏi thứ hai. Bảng danh sách các con cháu Gia-cốp trong chương 46 từ câu 18 đến 25 có liên quan nào đến gia phả của Chúa Cứu Thế Giê-xu? Trong Luca chương 3 câu 23 đến 38. Câu hỏi thứ ba. Việc Gia-cốp dâng của lễ tại Bê-e-sê-ba trước khi vào đất Ai Cập có ý nghĩa nào? Điều này nhắc chúng ta làm gì trước mọi quyết định trong đời sống? Câu hỏi thứ tư. Việc đại gia đình của Gia-cốp sống tại Gô-sen cho thấy Chúa bảo vệ tuyển dân thế nào? Và câu hỏi thứ năm. Bạn nhận được thông điệp nào của Chúa cho mình qua phân đoạn Kinh Thánh hôm nay? Khi kêu gọi Abraham, lời đầu tiên Chúa hứa với ông là làm cho ông nên một dân lớn. Sáng Thế Ký chương 12 câu 2. Lời hứa đó bắt đầu thành sự thật trong biến cố chúng ta học theo phân đoạn Kinh Thánh hôm nay. Gia-cốp xuống Ai Cập. Tại Ai Cập, con cháu của Gia-cốp đã sinh sôi nảy nở và hưng thịnh đúng như lời hứa của Chúa. Theo Sách Ai Cập ký chương 1 câu 7. Chúng ta nhớ rằng sách Sáng Thế Ký được viết cho người Do Thái trong thời Môi-se để họ biết tổ tiên và lịch sử của dân tộc họ. Phân đoạn này cho thấy nguyên nhân nào đã đưa tổ tiên người Do Thái xuống Ai Cập sinh sống để rồi về sau trở thành nô lệ của người Ai Cập và cần Môi-se giải phóng. Từ câu 18 đến 25 là một bản danh sách các con và cháu của Gia-cốp. Danh sách này cũng có liên quan mật thiết đến sự giáng thế của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đọc gia phả của Chúa Giê-xu trong Phúc Âm Luca chương 3 từ câu 23 đến 38 và đối chiếu với danh sách này, chúng ta biết Ngài được sinh ra trong dòng dõi tuyển dân, ứng nghiệm lời hứa từ ngàn xưa của Đức Chúa Trời đối với Abraham. Các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ông mà được phước. Sáng Thế Ký chương 12 câu 3. Khi biết những lời Chúa hứa đến kỳ sẽ ứng nghiệm, chúng ta sẽ hết lòng tin cậy và hoạch định phương hướng đời sống mình theo lời Chúa. Cũng giống như ông và cha của mình, Gia-cốp luôn luôn bày tỏ lòng biết ơn Chúa bằng cách dâng lễ vật cho Chúa. Đặc biệt lần này, khi phải đi xuống Ai Cập, ông có nhiều lý do để e ngại. Tuổi tác đã cao, đường xa dịu vợi, Ai Cập là nơi văn minh nhưng có nhiều thần tượng ngoại giáo, vân vân. Ông cần được sự soi dẫn của Chúa. Mặc dù Joseph có lời mời, Pharaoh cũng có lời mời, nhưng ý muốn của Đức Chúa Trời là thế nào? Gia-cốp cần được Chúa cho biết quyết định xuống Ai Cập của ông là đúng hay sai. Đây là cơ hội cầu nguyện, là lúc Gia-cốp cần cầu nguyện để tìm biết ý Chúa. Đức Chúa Trời thật có quan tâm đến nhu cầu của ông và Ngài đã đáp lời. Ngày nay, chúng ta cũng cần dành thời giờ cầu hỏi ý muốn của Chúa trước những quyết định, dù lớn hay nhỏ trong đời sống, để được Chúa hướng dẫn. Chúa không nhất thiết phải dùng những khải tượng lạ hay báo mộng cho chúng ta, nhưng qua Thánh Kinh và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh trong lòng, chúng ta có thể biết được ý của Chúa để làm theo, miễn là chúng ta luôn rộng mở tâm hồn, sẵn sàng vâng theo ý Chúa. Khi Gia-cốp tìm kiếm Chúa, Chúa đã phán với Gia-cốp câu trả lời thật rõ ràng. Ta là Đức Chúa Trời của cha ngươi, hãy xuống Ai Cập đừng sợ chi. Đấng truyền phán với ông là Đức Chúa Trời, lại là Đức Chúa Trời của Y-sác, cha ông, cho thấy uy quyền của đấng phán truyền và sự thân thuộc của Ngài đối với gia đình, đối với dòng dõi của ông. Đây là lời bảo đảm của Chúa cho biết ông đang đi đúng hướng. Truyền thống và nếp sống tin kính của gia đình người theo Chúa cũng góp phần đem lại phước hạnh và bình an cho những cá nhân trong gia đình đó trước những đổi thay trong đời sống. Miễn là mỗi cá nhân trong gia đình đó đều phải có mối liên hệ mật thiết với Chúa. Gia đình tin kính cũng sẽ được Chúa dùng như tuyển dân, biệt riêng cho Chúa để đem phước ơn cứu rỗi đến nhiều người. Trong các câu kinh thánh này, Chúa cũng tỏ cho Gia-cốp thấy ý định lâu dài của Ngài. Chúa phán, tại đó ta sẽ làm cho ngươi thành một nước lớn. Gia đình Gia-cốp lúc xuống Ai Cập gồm 70 người, theo câu thứ 27, và 4 thế kỷ sau, khi ra khỏi Ai Cập, số người đó lên đến 600.000 người đàn ông, theo Xuất Ai Cập ký chương 12 câu 37. Nếu kể cả phụ nữ và trẻ con, dân số Do Thái lúc ra khỏi Ai Cập khoảng độ 2 triệu. Đó là một trong những ý nghĩa của lời hứa Chúa phán với Abraham. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân tộc lớn. Sáng Thế Ký chương 12 câu 2. Từ một cặp vợ chồng già nua, Chúa đã tạo nên một dân tộc lớn và con đường Chúa dẫn họ đi thật kỳ lạ. Nhìn vào đó, chúng ta thấy được sự hướng dẫn tuyệt diệu của Chúa. Đây cũng là điều chúng ta cần ghi nhớ để kiên nhẫn chờ đợi và để cho Chúa hướng dẫn trong mọi việc. Gia-cốp và Giô-sép đã xa nhau hơn 20 năm. Gia-cốp cũng nghĩ con mình đã chết, nhưng giờ đây được gặp lại con. Ông không còn ao ước gì hơn và nghĩ rằng có chết cũng hóa lòng. Đây thật là phần thưởng cho Gia-cốp sau những tháng ngày đau khổ. Những giọt nước mắt vui mừng chấm dứt nhiều năm xa cách. Chắc cũng có lòng biết ơn Chúa đã thương xót cho cha con được đoàn tụ. Nỗi lo của Gia-cốp về ảnh hưởng của thần tượng trong xứ Ai Cập cũng đã được giải quyết khi Giô-sép sắp xếp cho gia đình của ông ở trong một vùng đất riêng là xứ Gô-sen để tránh ảnh hưởng của người Ai Cập. Ông đã khôn khéo dựa vào việc người Ai Cập không thích những người sống về nghề chăn nuôi để gia đình của ông có lý do sống tách biệt ở vùng Gô-sen này. Phân đoạn Kinh Thánh chúng ta học hôm nay cho thấy một ngày vui trong cuộc đời của Gia-cốp vì gia đình được đoàn tụ trong hạnh phúc. Đó cũng là khởi điểm cho một lịch sử vinh quang nhưng cũng đầy gian lao của người Do Thái. Nhìn lại cách Chúa hoàn thành lời hứa và hướng dẫn tuyển dân của Ngài trong những bước thăng trầm của tổ tiên họ, chúng ta thấy Chúa thật là đấng yêu thương và quyền năng. Chương trình và kế hoạch lớn lao của Ngài lắm khi chúng ta không hiểu hết được. Nhưng nếu biết kiên nhẫn chờ đợi và cầu hỏi ý Chúa, chúng ta sẽ nhận được những hạnh phúc tuyệt diệu của Ngài. Học cuộc đời của Gia-cốp, nguyện Chúa cho chúng ta luôn tìm biết lời hứa của Chúa dành cho mình trong Thánh Kinh, để có lòng bình an, vui mừng và để biết hướng đi của đời sống. Xin Chúa giúp chúng ta nhớ rằng Chúa chắc chắn sẽ hoàn thành lời hứa của Ngài, để chúng ta một lòng vững tin nơi Chúa và kiên nhẫn chờ đợi Chúa.
Đời con đây xin Chúa sai dùng con trong việc Ngài. Đời con đây xin Chúa cai trị luôn trong mọi đường. Cầu xin Chúa soi dẫn con luôn trong công việc Chúa. Ngài bao phủ ở với con hoài tất cả mọi nơi, đưa con mình trong cánh tay Ngài đưa dẫn. Thế nhiên tình yêu Chúa cho đời con, đời con đây xin Chúa sai dùng con trong việc Ngài.